Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của 993. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Windows Server 2022 and PowerShell All-in-One for Dummies của Sarah Perrott là sách hướng dẫn kỹ thuật tập trung vào việc triển khai, cấu hình và vận hành môi trường Windows Server 2022. Đây không phải là một chuyên khảo hẹp về riêng PowerShell, mà là tuyển tập 8 phần liên kết với nhau đi từ cài đặt máy chủ, các vai trò mạng, quản trị hàng ngày và bảo mật, đến ảo hóa Hyper-V và container. Mục đích của sách là giúp người mới có một lộ trình thực hành tương đối đầy đủ, đồng thời cho quản trị viên đang làm việc có một tài liệu tra cứu nhanh. PowerShell giữ vị trí quan trọng vì nó chuyển những tác vụ lặp lại từ thao tác giao diện sang quy trình có thể viết lệnh và lặp lại. Với nền tảng của tác giả về quản trị mạng và quản lý rủi ro an ninh mạng, cuốn sách đặt kỹ năng vận hành máy chủ trong bối cảnh cần cấu hình đúng, quản lý nhất quán và duy trì an toàn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, cài đặt và cấu hình ban đầu được xem là nền tảng của toàn bộ hệ thống. Cuốn sách mở đầu từ giai đoạn trước khi máy chủ thực sự cung cấp dịch vụ, gồm nhận diện Windows Server 2022, chẩn đoán khởi động, cài đặt cơ bản và các tác vụ cấu hình ban đầu. Cách bắt đầu này có ý nghĩa thực tế vì các quyết định ở lớp nền như lựa chọn thành phần cài đặt, tên máy, kết nối mạng và cập nhật hệ thống ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng quản trị về sau, thay vì coi cài đặt là bước bấm theo trình hướng dẫn rồi kết thúc. Sách đặt nó trong chuỗi công việc vận hành máy chủ phải có trạng thái rõ ràng, có thể truy cập để quản trị và sẵn sàng nhận vai trò cần thiết. Phần cấu hình tiếp tục mở rộng sang roles và features, phần cứng, settings, workgroup và việc nâng cấp máy chủ thành domain controllers. Điều này phản ánh một nguyên tắc quan trọng của Windows Server là hệ điều hành chỉ trở nên hữu ích khi được giao đúng vai trò cho nhu cầu tổ chức. Người đọc vì thế có thể hiểu quan hệ giữa cấu hình nền tảng và dịch vụ doanh nghiệp, thay vì học từng công cụ như các thao tác tách rời. Đây là điểm phù hợp cho người mới xây dựng phòng lab hoặc chuẩn bị một máy chủ mới trong môi trường nhỏ. Thứ hai, quản trị danh tính và dịch vụ mạng gắn Active Directory với DNS, DSP. Một trọng tâm rõ rệt của sách là các thành phần tạo nên hạ tầng mạng Windows quen thuộc, đặc biệt là Active Directory, DNS và DSP. Khi máy chủ được nâng thành Domain Controller, việc quản lý không còn chỉ là quản lý một máy độc lập, mà chuyển sang quản lý danh tính, máy tính và chính sách trong một miền. Sách cũng đề cập đến quản lý DNS và DSCP bằng IP Address Management, cho thấy địa chỉ IP, phân giải tên và định danh miền là những lớp phụ thuộc lẫn nhau. Về mặt vận hành, người dùng khó đăng nhập ổn định vào tài nguyên miền nếu DNS được tổ chức sai, còn thiết bị khó tham gia mạng hiệu quả nếu việc cấp phát địa chỉ không được kiểm soát. Phần Active Directory và Group Policy trong nội dung quản trị giúp nối hạ tầng này với công việc quản lý người dùng, tài khoản và thiết lập chuẩn trên nhiều máy. Giá trị của cách trình bày này nằm ở việc làm rõ thứ tự tư duy, trước hết xây cấu trúc dịch vụ nền, sau đó mới áp các quy tắc truy cập và cấu hình người dùng. Tuy vậy, sách hướng dẫn nhập môn không thay thế cho việc thiết kế Active Directory quy mô lớn, nơi cần cân nhắc sâu hơn về cấu trúc miền, phân quyền và khả năng phục hồi. Thứ ba, PowerShell biến các thao tác quản trị lặp lại thành quy trình có thể tái sử dụng. Phần PowerShell không chỉ dừng ở việc chạy vài lệnh trong cửa sổ dòng lệnh. Mục lục của sách đi từ giới thiệu PowerShell và tân .NET Framework đến Scripts, CMDLet, tự viết Script và Advanced Functions, rồi PowerShell Desired State Configuration. Trình tự này thể hiện sự chuyển đổi từ sử dụng công cụ tương tác sang xây dựng tự động hóa, Camlet và Pipeline hướng người quản trị làm việc với đối tượng hệ thống. Nhờ đó có thể lọc, kiểm tra và chuyển dữ liệu giữa các lệnh hiệu quả hơn so với việc xử lý văn bản thuần túy. Script giúp đóng gói một chuỗi bước, giảm sai khác khi phải thực hiện cùng cấu hình cho nhiều máy hoặc lặp lại một nhiệm vụ bảo trì. Advanced Functions mở rộng tư duy này theo hướng tạo công cụ nội bộ dễ gọi và dễ dùng lại. Desired State Configuration còn đưa ra ý tưởng khai báo trạng thái mong muốn của máy chủ thay vì chỉ ghi lại thao tác phải bấm. Đây là nội dung đặc biệt hữu ích cho người quản trị muốn giảm phụ thuộc vào thao tác thủ công. Dù vậy, tự động hóa chỉ đáng tin khi người dùng hiểu rõ lệnh tác động đến đâu, kiểm thử trong môi trường phù hợp và có cơ chế xem lại kết quả, thay vì chạy script trên hệ thống thật một cách thiếu kiểm soát. Thứ tư, bảo mật và bảo trì được đặt trong nhịp vận hành hàng ngày của máy chủ. Sách bao quát các công cụ quản trị trong Server Manager, Group Policy, Registry, Active Directory, bảo trì chuẩn, Command Prompt và PowerShell. Tập hợp này cho thấy bảo mật Windows Server không phải là một tính năng đơn lẻ để bật sau khi cài đặt, mà là kết quả của quản trị liên tục. Group Policy cho phép áp dụng các quy tắc cấu hình thống nhất trong môi trường miền. Active Directory hỗ trợ tổ chức danh tính và quyền truy cập. Registry là nơi chứa nhiều thiết lập hệ thống cần được chỉnh sửa thận trọng vì thay đổi, thiếu kiểm soát có thể làm phát sinh lỗi hoặc tạo chênh lệch cấu hình. Các nội dung bảo trì nhắc người đọc rằng một máy chủ hoạt động hôm nay chưa chắc vẫn đáng tin cậy nếu không được theo dõi, cập nhật và kiểm tra thường xuyên. Việc đưa cả công cụ đồ họa lẫn dòng lệnh vào cùng phần quản trị cũng có giá trị thực dụng. Giao diện phù hợp để khám phá và thực hiện tác vụ đơn lẻ, còn lệnh và script phù hợp khi cần tốc độ, tính lặp lại và khả năng lưu vết. Cuốn sách vì thế giúp người mới hình thành tư duy vệ sinh vận hành cơ bản, dù tổ chức lớn vẫn cần bổ sung quy trình giám sát, sao lưu, quản lý bản vá và ứng phó sự cố chuyên sâu. Cuối cùng, Hyper-V và container mở rộng Windows Server từ máy chủ vật lý sang hạ tầng linh hoạt. Hai phần cuối về Hyper-V và container đưa cuốn sách vượt khỏi phạm vi quản trị một máy chủ truyền thống. Với Hyper-V, nội dung gồm khái niệm nền tảng máy ảo, mạng ảo, lưu trữ ảo và tính sẵn sàng cao. Những chủ đề này giúp người đọc thấy rằng ảo hóa không chỉ là tạo thêm máy ảo, mà còn cần tổ chức kết nối mạng, dung lượng lưu trữ và mức độ liên tục của dịch vụ. Máy ảo cho phép cô lập vai trò, thử nghiệm thay đổi và sử dụng tài nguyên linh hoạt hơn, nhưng đồng thời tạo ra nhu cầu quản lý tầng host lẫn các hệ điều hành khách. Phần container tiếp tục giới thiệu container trên Windows Server 2022, Docker, Docker Hub, cài đặt và cấu hình container. Container có mô hình đóng gói ứng dụng khác máy ảo, thường nhẹ hơn vì không nhất thiết vận hành một hệ điều hành khách đầy đủ cho từng ứng dụng. Việc sách trình bày cả hai hướng giúp người đọc phân biệt mục tiêu Hyper-V phù hợp khi cần môi trường máy ảo tách biệt ở cấp hệ điều hành. Còn container nhấn mạnh tính nhất quán khi đóng gói và triển khai ứng dụng. Phạm vi nhập môn này hữu ích để hiểu thuật ngữ và thao tác cơ bản, nhưng các kiến trúc production phức tạp vẫn đòi hỏi kiến thức bổ sung về bảo mật image, giám sát và điều phối. Kết luận, Windows Server 2022 and PowerShell All-in-One for Dummies phù hợp nhất với người mới bước vào quản trị Windows Server, sinh viên công nghệ thông tin, nhân sự hỗ trợ kỹ thuật, muốn chuyển sang công việc hệ thống và quản trị viên cần một tài liệu tổng hợp để già lại các tác vụ phổ biến. Người đã có nền tảng cũng có thể dùng sách như điểm khởi đầu để hệ thống hóa kiến thức về cài đặt, dịch vụ miền, mạng, công cụ quản trị, PowerShell, Hyper-V và container. Lợi ích thực tế của sách là trình bày những mảng vốn thường bị học rời rạc trong cùng một hành trình vận hành máy chủ. Người đọc có thể thấy một máy chủ mới được cấu hình thế nào, trở thành một phần của hạ tầng danh tính ra sao, rồi được quản lý và tự động hóa bằng công cụ nào. Điểm khác biệt của cuốn này so với sách chuyên sâu về PowerShell hoặc một vai trò Windows Server riêng lẻ là độ bao phủ rộng và cấu trúc 8 trong 1. Nó ưu tiên khả năng tra cứu và tiếp cận từng bước hơn là đào sâu vào một kiến trúc doanh nghiệp phức tạp. Vì vậy, đây là lựa chọn thực tế khi cần một nền móng bao quát. Ngược lại, người đang triển khai môi trường lớn, yêu cầu cao về bảo mật, tính sẵn sàng hoặc DevOps sẽ nên xem nó là tài liệu nền, rồi bổ sung tài liệu chuyên biệt và tài liệu chính thức của Microsoft cho từng công nghệ. Nếu bạn muốn ủng hộ Sarah Perrot, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!